Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Vân qua một ca khúc của Quốc Thi, Tôi biết Chúa yêu tôi.
Tại sao vua muôn vua phải Giáng sinh chốn đền này? Vì tội của ai mà Chúa chịu đớn đau chết trên thập hình? Dùng tình yêu vô biên cảm hóa thế giới, Ngài chịu khổ đau. Tội nhân như tôi với thế nhân chất trên mình Ngài. Vì yêu thế giới, Chúa Giêsu Giáng sinh làm người. Ngài đem đến thế giới tình yêu chưa chan hy vọng. Cho ai đang trông mong Giêsu giáng thế vào lòng khát khao. Lòng tôi biết rõ Chúa yêu tôi, chở che từng ngày. Chân Chúa gánh thay tội tôi, Giêsu tình yêu bất biến với con người. Chỉ duy Chúa Giêsu rời ngôi hiển vinh trên thiên cung, sông núi khắp trái đất hò reo mừng vui. Chỉ duy Vua Giêsu quyền năng
sinh làm người. Ngài đem đến thế giới tình yêu chứa chan hy vọng. Cho ai đang trông mong Giêsu giáng thế vào lòng khát khao. Lòng tôi biết rõ Chúa yêu tôi, chở che từng ngày. Giêsu là chân Chúa gánh thay tội tôi, Giêsu tình yêu bất biến với con người. Chỉ duy Chúa Giêsu rời ngôi hiển vinh trên thiên cung, sông núi khắp trái đất hò reo mừng vui. Chỉ duy Vua Giêsu quyền năng biến đổi nhiều cuộc đời. Ai vấp ngã ngựa trông cứu Chúa thì Ngài đã tiếng kêu cầu ngay. Vì Ngài yêu lòng xóa hết bao tội tôi vì Ngài
sự chọn lựa liên tục. Nhưng chúng ta tưởng tượng rằng mình chỉ tan vỡ một lần khi chúng ta bước qua cửa thấp ấy. Sau khi được tan vỡ, chúng ta phải luôn luôn chọn lựa. Đức Chúa Trời tạo áp lực đối với chúng ta, nhưng chúng ta phải chọn lựa. Nếu có ai khinh thị hay gây tổn thương cho mình, lập tức chúng ta phải chọn lựa hoặc chấp nhận lời khinh thị đó như là một phương cách để làm cho mình khiêm nhường và tự hạ thấp xuống, hoặc chúng ta chống lại, vẫn tỏ ra cứng cổ và để cho những điều ấy có thể đem lại cho tinh thần của mình bối rối, lo sợ. Ngay lúc đó, rồi xuyên qua ngày tháng, sự tan vỡ của chúng ta sẽ được trắc nghiệm. Và nếu chúng ta giả vờ tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời, trong khi thái độ của mình đối với những người khác xung quanh chúng ta chưa tan vỡ, thì không có ích gì hết. Gần như Đức Chúa Trời luôn luôn trắc nghiệm chúng ta qua những người khác. Đối với tín đồ không có nguyên cớ thứ hai, ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong quyền tối thượng của Ngài, và quyền tối thượng của Ngài cũng thường được bày tỏ ra trong nhiều đòi hỏi của Ngài với chúng ta. Nếu bạn thấy mình đang ở trong tình trạng chưa tan vỡ, cách duy nhất cho bạn là bạn hãy đến Golgotha. Tại đó, bạn sẽ thấy Đấng Christ tan vỡ vì các bạn, và các bạn sẽ bằng lòng tan vỡ vì cớ Ngài. Huyết quý báu của Đấng Christ đã được rải trên cửa của những người tan vỡ. Khi chúng ta cúi xuống và bỏ qua, thì huyết của Ngài rửa sạch chúng ta. Vì không những chúng ta phải cúi xuống để đi qua, nhưng chỉ những người tinh sạch mới có thể đi trên con đường ấy. Có lẽ bạn chưa bao giờ biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Hoặc có lẽ bạn đã biết Chúa Giê-xu trong nhiều năm. Nhưng hoặc trong trường hợp này hay trường hợp khác, bạn cũng đã bị tội lỗi làm ô uế. Tội phát sinh từ lòng kiêu ngạo, ghen tị, giận dữ, bất khiết, vân vân. Nếu bạn trao hết những điều này cho Ngài là Đấng đã mang tất cả trên thập tự, thì Ngài sẽ khẽ nói với bạn lời mà Ngài đã nói trên thập tự giá. Xong rồi. Và lòng của bạn sẽ được tẩy sạch, trắng hơn tuyết. Sự ban cho đầy trọn của Ngài. Như vậy, chúng ta lại lên đường. Trước mặt chúng ta, một con đường trải dài, một con đường hẹp bò lên đồi, con đường đang tắm trong ánh sáng và dẫn về Jerusalem trên trời. Hai vệ đường lùi vào bóng tối dày đặc. Thật ra, bóng tối chỉ bò đến lề đường mà thôi, nhưng chính trên đường thì đầy rẫy ánh sáng. Sau lưng chúng ta là thập tự giá, không còn tăm tối hay ngăn cách nữa, nhưng chỉ có ánh sáng rực rỡ, và chúng ta không còn thấy Chúa Giê-xu giang tay ra, nhưng Ngài đi trên đường tràn đầy sự sống phục sinh. Ngài mang một bình nước sống trong tay Ngài đến với chúng ta và xin chúng ta đưa tấm lòng ra. Chúng ta dâng tấm lòng trống không cho Ngài, cũng như chúng ta đưa cho Ngài chén của mình. Ngài nhìn vào trong, xem xét một cách đau khổ, và nơi nào Ngài thấy chúng ta đã để cho huyết Ngài rửa sạch, Ngài sẽ đổ đầy nước sống vào. Vì vậy, chúng ta cứ đi trên đường vui mừng và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta tràn đầy sự sống mới của Ngài, đó là phục hưng. Các bạn và tôi luôn luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh, thương yêu những người khác và lo lắng cho sự cứu chuộc của họ. Không tranh đấu, không trì hoãn nữa, chỉ trao cho Ngài tội lỗi. Ngài sẽ rửa sạch trong huyết Ngài và bạn sẽ nhận nơi tay Ngài một tặng vật đầy trọn và để Ngài làm việc qua chúng ta. Khi chúng ta bước đi với Ngài, Ngài vẫn luôn ở với chúng ta và làm cho chén chúng ta luôn đầy tràn. Như vậy, những ngày còn lại của đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta bây giờ là chỉ là những ngày chúng ta đi theo đường đó với tấm lòng tràn đầy. Đầu chúng ta luôn luôn cúi xuống, vâng theo ý muốn Ngài, luôn luôn tin rằng huyết Ngài rửa sạch chúng ta và sống hoàn toàn hiệp nhất với Chúa Giê-xu. Đối với đời sống này, không có gì phải phô trương, không cần phải than thở hay chờ đợi từng trải cảm xúc nào. Chỉ cần hàng ngày sống cuộc đời mà Chúa muốn chúng ta sống, đó là sự thánh khiết thật. Tách khỏi đường cái. Nhưng chúng ta có thể trượt khỏi đường, và chúng ta thường bị như thế vì đường hẹp, chỉ một bước ngắn đi lạc, chúng ta đã trượt khỏi đường và sa vào bóng tối. Điều này luôn luôn xảy ra vì cớ chúng ta không vâng lời ở một điểm nào đó, hoặc chúng ta chưa tỏ đầy đủ là mình bất lực để Đức Chúa Trời làm tất cả. Satan luôn ở bên cạnh đường, hò hét chống chúng ta, nhưng nó không thể đụng đến chúng ta. Do vậy, chúng ta có thể nghe theo tiếng chúng bởi một hành vi của ý chí mình. Đây là khởi đầu của tội lỗi và sự tách rời khỏi Chúa Giê-xu. Đôi lúc, chúng ta thấy mình cứng cổ đối với một người nào đó. Đôi lúc, đối với chính Đức Chúa Trời nữa. Đôi lúc, ghen tị tức giận, công hãm chúng ta. Lập tức, chúng ta đã đi ra ngoài lề. Vì cớ, không có điều gì ô uế có thể đi trên con đường đó được. Chén chúng ta trở nên dơ dáy và không còn đầy tràn nữa. Chúng ta mất sự bình an với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không trở về đường đó ngay, chúng ta sẽ tách xa khỏi đường ấy. Chúng ta phải trở lại. Trở lại như thế nào? Điều đầu tiên là xin Chúa cho chúng ta biết lý do nào đã làm cho chúng ta tẻ tách. Ngài sẽ cho chúng ta thấy dầu điều này đòi hỏi Ngài nhiều thời gian. Có lẽ một người nào đó quấy rầy tôi và tôi tức giận. Đức Chúa Trời muốn tôi nhận thấy rằng điều người khác làm không phải là vấn đề. Vấn đề là phản ứng của tôi đối với người đó. Nếu tôi đã tan vỡ, tôi đã không tức giận. Vì thế, khi tôi trở lại con đường với tâm lòng mong ước, tôi lại nhìn thấy Chúa Giê-xu và tôi thấy điều sâu xa chính là bản chất dễ tức giận, và Chúa Giê-xu đã chết để cứu tôi khỏi bản chất dễ tức giận đó. Khi tôi dùng tay và đầu gối bỏ về đường cũ, tôi trở lại với Ngài và huyết Ngài rửa sạch tôi. Chúa Giê-xu đang chờ đợi tôi ở đó để làm cho chén của tôi tràn đầy trở lại. Hallelujah! Tìm lại con đường cái. Dù bạn rời đường bất cứ chỗ nào, bạn cũng luôn thấy rằng Ngài đang kêu gọi bạn trở về, chịu tan vỡ một lần nữa, và huyết của Ngài luôn luôn ở đó để rửa sạch và làm cho bạn luôn tinh sạch. Đây là bí quyết trọng đại của con đường. Phải biết đối xử với tội lỗi như thế nào khi tội lỗi đã xen vào. Bí quyết là chúng ta phải luôn luôn đem tội lỗi đến thập tự giá, nhìn thấy tính cách xấu xa, đặt nó dưới huyết Chúa và xem như không còn nữa. Thế thì bài trắc nghiệm thật của hành trình lên đường đó là gì? Có phải chén chúng ta đầy tràn không? Chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta không? Chúng ta có yêu mến và quan tâm đến người khác không? Những điều này là những chiếc phong vũ biểu trên đường. Nếu chúng bị xáo trộn vì tội lỗi đã len lỏi vào một chỗ nào đó, tự thương hại mình, tìm kiếm điều riêng cho mình, dung túng chính mình trong tư tưởng hay trong hành động, cảm xúc hay giận dữ, tự bào chữa, luôn để ý đến mình, e thẹn, dè dặt, lo lắng, sợ hãi và những điều khác nữa. Đi với người khác. Về con đường cái đó, còn một điều quan trọng nữa chưa được nhắc đến, đó là chúng ta không đi một mình trên đường này. Có những người khác cùng đi với chúng ta. Dĩ nhiên, có Chúa Giê-xu nữa. Nhưng cũng có những kẻ đồng hành nữa. Nên quy luật về sự thông công với người khác trên đường đó cũng quan trọng như giao thông với Chúa Giê-xu. Thật ra, hai điều đó liên hệ mật thiết với nhau. Mối giao thông của chúng ta với những người khác và mối giao thông của chúng ta với Đức Chúa Trời thật liên hệ chặt chẽ. Đến nỗi, nếu cái này xáo trộn, thì cái kia cũng bị xáo trộn. Bất cứ điều gì xảy ra giữa chúng ta và một người khác, như tính thiếu kiên nhẫn, giận dữ hay ghen tị, thì chúng cũng xuất hiện giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Những ngăn trở này đôi lúc cũng không hơn gì những bức màn. Màn chúng ta vẫn còn nhìn qua được đến một mức độ nào đó. Nhưng nếu chúng ta không bỏ đi ngay, nó sẽ trở nên dày hơn và trở nên cái mền che, rồi trở nên tường gạch dày. Chúng ta bị đóng kín, tách khỏi Đức Chúa Trời và bạn hữu mình, đóng kín ở trong chúng ta. Thật là rõ ràng tại sao hai mối giao thông này phải liên hệ mật thiết với nhau như thế. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Đó là tình yêu đối với người khác. Và lúc nào chúng ta thấy không yêu người khác được, chúng ta không còn giao thông với Đức Chúa Trời được. Vì Đức Chúa Trời yêu họ, dầu chúng ta không yêu họ. Hơn thế nữa, kết quả của tội lỗi như vậy luôn luôn làm cho chúng ta đi trong tối tăm. Điều này có nghĩa là nó bao phủ, che giấu bản chất thật của chúng ta cùng những điều chúng ta cảm thấy. Chính đó luôn luôn là ý nghĩa của chữ tối tăm trong Kinh Thánh. Vì trong khi ánh sáng bày tỏ thì tối tăm lại che giấu. Kết quả đầu tiên của tội lỗi trong chúng ta là luôn luôn làm cho chúng ta che giấu. Điều này đưa đến kết quả là chúng ta thường giả vờ, chúng ta thường mang lấy một mặt nạ, chúng ta không tỏ ra thật đối với Đức Chúa Trời hay loài người. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời hay con người cũng không thể nào giao tiếp với một người không thật. Con đường tìm về sự thông công với Chúa Giê-xu sẽ đem chúng ta trở lại mối thông công với anh em mình nữa. Tất cả lòng ghét bỏ ta phải thừa nhận là tội lỗi và giao cho Chúa Giê-xu để huyết Ngài bao phủ, rồi mới có thể hòa giải với anh em của mình. Khi chúng ta trở về với Chúa Giê-xu bằng cách này, chúng ta sẽ thấy tình yêu Ngài đối với anh em của chúng ta tràn đầy tấm lòng mình, và chúng ta muốn thể hiện tình yêu đó trong hành động của mình đối với họ, và chúng ta sẽ trở lại cùng nhau đi trong tình thân hữu. Như vậy, đó chính là cuộc đời đi trên đường cái đó. Đây không phải là một giáo lý kỳ lạ gì. Đây cũng không phải là một điều gì mới mẻ mà chúng ta phải rao giảng. Đây là một điều hoàn toàn bình thường. Đây chỉ là một cuộc sống mà Đức Chúa Trời đặt để cho chúng ta, để chúng ta sống hàng ngày. Nó không tương phản với những gì chúng ta đã đọc hay nghe về đời sống Cơ Đốc nhân. Đây chỉ là những lẽ thật về sự nên thánh được trình bày trong một ngôn ngữ đơn giản và đầy hình ảnh mà thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu sống cuộc đời đó, có nghĩa là phục hưng đã bắt đầu trong đời sống chúng ta. Tiếp tục sống cuộc đời như vậy có nghĩa là phục hưng đang tiếp tục. Phục hưng có nghĩa là bạn và tôi cùng hiệp nhất đi trên đường với Chúa Giêsu và với người khác. Và chén của chúng ta luôn luôn sạch sẽ, tràn đầy sự sống và tình yêu của Đức Chúa Trời. Để bạn suy gẫm. Khi tôi đọc Ê-sai chương 35, tôi thấy con đường thánh ấy là con đường tuyệt diệu cho đời sống tôi. Đức Chúa Trời hứa rằng những ai bước đi trên con đường ấy thì sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ và sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Tôi muốn bước đi trên con đường cái ấy và tôi thấy một cái cửa ở trước mặt mình. Điều tôi phải làm là cúi cái cổ cứng cỏi của mình xuống và hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời và những người khác. Và tôi sẽ bò qua cái cửa ấy để đi đến con đường cái. Lời cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng để sự kiêu ngạo và công bình riêng của con ngăn trở con bước đi trên đường thánh đó. Con chọn hạ mình xuống, xin giúp con cứ ở trên con đường ấy. Amen. Lời ghi chú cá nhân.
Trên đường thành vắng chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yêu đuối, thêm đức tin và sức mới. Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an, dù cho chân thay chi
cho Giêsu, Ngài đã phó thân trên thay bạn, Ngài đưa anh bước đi vào nơi thái an vinh quang. Trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con, trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giêsu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yêu đuối, thêm đức tin và sức mới, Ngài hằng dẫn dắt cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi vẫn không sợ khốn khó,
không sợ khổ khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi, hiến Ngài đó vì tôi xóa hết tôi, Chúa chết thay chính tôi rồi, ngàn lời ca chúc tụng danh Vua Giêsu. Trao gánh nặng cho Giêsu, Ngài đã phó thân chết thay bạn, Ngài đưa anh